Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài cảm tưởng riêng của từng thiền sinh đối với phương tiện trực chỉ tức gen kỳ 10. Kính thưa quý vị, tôi có nghe đồn về cái chuyện các member đều cho cảm tưởng về tôi, cũng như là đường lối tôi dạy dỗ ở đây là đường lối tổ sư thiền, rồi thì đưa lên TV hoặc là không đưa lên TV. Đó, thì một số đồng ý đưa lên và một số thì lại không bằng lòng đưa lên. Thì bây giờ đây là ý kiến của tôi đây này.
Quý vị cho tôi quà hả? Thì tôi muốn làm gì tôi làm chứ nhỉ?
Chứ mà khi quý vị đã cho tôi quà, quý vị lại theo dõi cái món quà mà quý vị cho đó, và quý vị bắt tôi là phải thế này thế kia, thì cái đó không có đúng. Quý vị bắt tôi
phải ăn hết cái món quà đó, tôi không được chia cho cô Dina, không được chia cho cô Chân Diệu, hay tôi cũng được chia cho anh Phước. Hoặc là quý vị cho tôi 100 đô la, thì quý vị bảo 20 đô la cô làm gì, còn 80 đô la cô làm gì, thì cái đó không phải là cho tôi, phải không? Còn cái chuyện mà quý vị đưa lên, theo không đưa lên, không thành vấn đề đối với tôi. Tại vì tất cả các bài giảng ở đây
đều gần 20 năm rồi.
Không có bài giảng nào mà không đưa lên trên TV, là tại vì nhiều người yêu cầu lắm. Người ngoài chứ không phải là member của mình.
Mọi bài giảng ở đây, nó có nhiều khía cạnh đời cũng như đạo của một cái lớp học đã gần 20 năm dạy từ A cho đến Z, thì bài nào cũng đưa lên.
Cũng biết bao nhiêu người học, chứ không phải riêng mình.
Giản dị, vì đó là một lớp học.
Thành ra mình share. Bây giờ là sắp cái thời gian tôi về hưu, thì các member của tôi cho tôi quà mà lại bảo không cho phép tôi đưa lên. Thì cái đó cũng hơi kỳ quái. Thành ra xin phép quý vị cái đó để tự quyền tôi. Còn nếu mà quý vị không muốn đưa thì quý vị đừng cho, phải không? Dễ mà. Rồi.
Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói về cảm tưởng cũng như là ý niệm về đường lối trực chỉ nhé. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu từ ai nào?
Cô cho phép anh nói một tí. Thưa các bạn và các đồng môn, chúng ta khi nói cái cảm nghĩ thì tôi đề nghị chúng ta nói có vài phần như thế này. Thứ nhất là cái duyên nào mà mình có mặt ở đây. Cái thứ nhì á, là mình nói cái cảm giác của mình đối với cô Chân Thiền về cái đường lối. Và cái thứ ba, cái mà mình cảm nhận được cô Chân Thiền trực dạy thẳng với mình cái điều gì mà mình rút ra. Và cuối cùng là cái tình cảm cá nhân của mình với cô. Nói chung mình nói cho nó nhiều nhiều chút, chứ nói ngắn quá thì coi như có vẻ chúng ta như đọc cái bài diễn thuyết, nó không có cái sentiment, không có cái tình cảm, không có cái sự liên hệ lắm. Thì tôi đề nghị chúng ta nói cho nó cảm xúc một chút, giống như là mấy người anh chị nói trước.
Thì đó, quý vị đã nghe anh trưởng tràng là Phước dặn dò cái gì rồi đó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Cô Trâm đi.
Trâm bây giờ ngoan thế nhỉ. Con cái duyên mình gặp trong đời như hồi 2011, gia đình tôi có một cái biến cố và sa sút xuống không thể nào ở trong nhà được. Mà tôi cảm thấy như là tôi đã tạo nên ác nghiệp do cái chuyện nên tôi rời khỏi nhà con. Và có một cái lương duyên may mắn là được sư cô cho tới ở trong chùa. Thời gian đó thật là hạnh phúc. Tôi đã sống được cái dưới cái mái nhà tâm linh để được ba sư cô Chân Liên, Chân Thiện và Chân Diệu thương yêu, dìu dắt, nâng đỡ, chăm sóc 4 năm. Các sư cô đã cho hết tình thương, giúp đỡ, nâng đỡ tôi từ một cái người tinh thần rất là sa sút mà tôi trở về được lại bình thường. Tôi không bị bấn loạn và tôi nhờ ngồi thiền mà tôi được như vậy. Tình cảm của các sư cô đã dành hết cho mình, dìu dắt cho mình và tôi được trở lại cái cuộc sống bình thường. Như vậy đó là có một cái ân sâu, có một cái cảm tạ, một cái ân sâu đối với quý sư cô đã níu con từ vực thẳm lên.
Cô Trâm với các cô là cũng có nhiều nhân duyên lắm. và cô cũng mừng là cô đã giúp được em những cái gì mà em muốn. Thì bây giờ em trở lại bình thường là các cô vui lắm rồi. Chứ cô cũng đâu có nhớ rằng thì là làm ơn gì cho ai đâu, đó là bổn phận của các cô mà. Rồi, cảm ơn cô Trâm rất nhiều, thương lắm. Và sau đây là đến Trúc Ý. Trúc Ý lên đi con.
Nhưng mà nhâm để cô hỏi riêng, năm nay con bao nhiêu tuổi? Có 35, mới có 35 mà. Thì đứng đây nói này, ai cũng phải đứng chỗ này nói.
Hello. Hôm nay là ngày, có nghĩa là ngày cuối cùng retire của mâm Trang Thiền. Thì con có một vài ý kiến về mâm Trang Thiền. Trước nhất là tự nhiên con đi ngang qua bên đi đến chùa này, con đi vô thì con gặp hai sư cô ở đây, tự nhiên con thấy thích liền à. I don't know, không hiểu sao. Sau khi mà con nghe những buổi giờ giảng của sư cô á, con cảm nhận được là sư giảng có thể là nó hợp với con, nó hợp về cái suy nghĩ của con, rất hợp. Là sư giảng đâu thì con cảm thấy là con nhận biết được liền. Đó là một cái duyên đó, cái duyên mà con nhận biết được là con cảm thấy là con có cái duyên quá, rất là có duyên với hai. Từ đó là cảm thấy là con rất yêu các sư ở đây. Và cái đường lối của sư giảng đi như hồi nãy con vừa một con nói là sư rất là quá thông minh và sáng suốt. Nếu mà quý vị chịu khó lắng nghe thì quý vị sẽ hiểu cái sự truyền giảng của sư đến cho chúng ta. Sư giảng phải nói là nó cao lắm. Nếu mà không nắm bắt được thì sẽ không hiểu đâu. Nhưng mà khi mà đã hiểu rồi thì rất là thích. Thì can đảm lắm. Nhưng mà có những vị người ta học giỏi, người ta hiểu biết, nhưng mà ta chỉ có ôm, người ta chỉ có tự người ta tu, người ta không có dám truyền đạt. Nhưng mà sư phải nói là can đảm, very good. Con có nhận xét sư Trang Thiền phải nói là từ những năm tháng mà con có đến đây để biết được cô Trang Thiền, cô thực sự là một vị thiền sư phải nói là rất là dũng cảm. Sư dám nói, dám đưa lên những cái điều mà sư hiểu biết về giáo lý của Phật và truyền giảng cho chúng ta nghe. Sư là một vị thiền sư thật là dũng cảm và rất là thông minh. Sư không ngại nhưng mà rất là dũng cảm, dám nói thật sự khi mà sư đưa những cái giáo lý về của Đức Phật cho chúng ta nắm bắt và học hỏi. Khi cho chúng ta những cái bài giảng thật sự là không có đi loanh quanh, đi thẳng vào cái đường lối của Đức Phật đưa ra. Cái giáo lý của Đức Phật đã khó hiểu rồi mà nếu mà sư mà còn loanh quanh khi đưa chúng ta vào những cái điều khó hiểu thì chắc là không thể nào là chúng ta sẽ nắm bắt được. Thì đã giảng dạy cho chúng ta một cái đường xót cách, không có đi loanh quanh. Cái giáo lý của Đức Phật đi rất là nhanh và hữu hiệu nhất. Đó là có một vài ý kiến về cô Trần Thiền. Xin hết ạ.
Phải nói rằng là baby Trúc Ý sao mà sâu sắc quá đi. Con mặc dầu là con là baby, nhưng mà sao con quá sâu sắc. Cô không ngờ con nhận xét được những cái mà nhiều khi các anh các chị lớn không để ý. Con giỏi, cô phải nói là con giỏi. Và cô rất hãnh diện có một baby là con. Mời anh Hòa. Hòa là một senior member, mười mấy năm rồi. Thì bây giờ Hòa lên nói cảm tưởng đi. Hòa nói thì chắc là đặc biệt lắm đây.
Xin kính chào quý vị. Quý vị là lớp sau này thì có một số chắc không biết tôi. Tôi là lớp đầu tiên. Thì bữa nay cũng là
11 năm.
Thì Tôi đến với cái thiền viện này cũng là một cái duyên cũng là thật là lạ. Thì tôi về California về luôn á, cái năm đầu tiên tôi không có đi làm gì hết, đi vòng vòng, đi chơi rồi lại nhà bạn, rồi thấy nó cũng ai người ta cũng đi làm hết, thì tôi cũng đi chùa vậy. Lên chùa thì thấy nó làm sao á, thì tôi đến xong tôi lại đi. Tôi đến một hôm tôi mới ghé thiền viện này, thì nhắc lại đó, cái thiền viện này đó là hồi trước của thầy Quảng Thanh. Cái chùa này, chùa của thầy Bảo Quang đó, đã làm đám tang cho ba tôi. Thì cái năm tôi về đây, tôi ghé thăm chùa, tôi cứ nghĩ rằng là thầy vẫn còn ở đây. Tôi đi ngang qua nó khác hết rồi. Thế tôi cũng ghé vô thì thấy hoàn toàn cái phong cảnh khác. Mà tôi thấy ba cô, tôi không có dám gặp, tôi sợ quá tôi đi luôn. Rồi cái duyên nó cũng đưa đẩy. Thì tôi có một ông sư giá bà chị tôi rủ đến thiền viện này. Chị của ông đó thì cũng có quen với cô Trần Như. Lúc tôi đến vào buổi tối thì gặp cô Trần Thiền với cô Trần Diệu. Cô Trần Thiền nói chuyện rất vui và cởi mở. Tại vì ngày mai có một buổi triển lãm, cô Trần Thiền dắt tôi đi. Cô Trần Thiền mới nói với tôi rằng em là cái người coi trước công chúng đấy. Thế là dắt tôi đi coi mấy cái bức tranh gì gì. Thế xong rồi cô mới tặng tôi cái cuốn Như Lai Tạng và ký tên cô. Xong rồi cô nói các bạn, nếu mà em rảnh thì em đến đây thiền. Thì tôi đến. Cái việc mà tôi đến đây tôi cũng thấy rất là khác. Tại vì hồi xưa tôi là tịnh độ. Tôi đi khắp chùa cũng nghe giảng mà nó không hấp dẫn tôi. Nghĩa là nghe giảng nhiều thì quanh đi quẩn lại nói về cuộc đời của Đức Phật. Những cái là nó nghe hoài. Tôi nói thật ra nó cũng không hấp dẫn tôi mấy. Cho đến khi tôi đến thiền viện thì cái buổi thiền đầu tiên thì cũng là đối với tôi. Ngồi thiền yên, xong rồi cô chỉ cho cách thiền sao sao. Cho đến công án, thì công án với tôi là hoàn toàn rất là xa lạ. Khi mà cô hỏi tôi những cái câu mà chưa có chùa nào mà hỏi tôi như vậy hết. Cô Trần Thiền hỏi tôi, Đức Phật bao nhiêu tuổi? Thì tôi trả lời cho bà giả, Đức Phật cũng trên 2.000 tuổi rồi. Thế cô lại hỏi tôi, Đức Phật bao nhiêu tuổi? Thì tôi cũng nói là Đức Phật già lắm rồi. Trên 2.000 tuổi. Cô không có chịu. Lúc đó tôi không biết gì hết ạ. Thì sau có cô với từ từ cô giải thích. Rồi từ cái đó nó hấp dẫn tôi. Nó rất là hấp dẫn tôi. Thì tôi đi thiền. Thiền thì một cái sự hoàn toàn mới lạ. Cô giải pháp về cái vô tướng và cái tướng. Rồi khi mà vô công án, cô test, cô hỏi tướng đâu? Thì lúc đó mình cũng học để mình thành là tướng đây. Rồi cô hỏi cái vô tướng đâu? Lại biến. Không biết gì hết. Thì những cái đó nó làm cho tôi giống như là đi vào một cái thế giới mới mẻ, rất rất là hấp dẫn tôi. Từ đó tôi bảo đây đúng là cái này là nhà mình, đây mới là nhà mình. Thì lúc bây giờ là tôi quên hết chùa kia rồi. Tôi đi chùa này tôi thiền. Hồi xưa đó thì chùa mình thật là giản dị, chưa có cái gì hết á. Thì tôi đến đây tôi thiền thì tôi cũng công quả. Rồi tới cái chuyện mà phát triển thiền viện này thì tôi cũng có những cái kỷ niệm với mấy cô. Lúc đó tôi đi làm về thì tôi mới nói mấy cô, tôi bảo là em đi làm về thì về nhà cũng chẳng có làm gì. Mà cô nói thì thôi, tới đây ăn cơm với cô. Thì cứ mỗi buổi chiều về ghé lại đây ăn cơm với cô, rồi nói chuyện đạo, rồi làm việc, rồi này nọ đó. Thì cái duyên nó lại đưa đẩy xa hơn là cô có ý định xây cái hội trường. Thế cô mới nói với tôi, cô bảo là cái sân đằng sau đó cỏ nó cao quá, phải dẹp cỏ đi thì mới sân được hội, mới xây được hội trường. Thì mỗi buổi chiều tôi đi làm về, tôi ghé qua, tôi nhổ cỏ. Mà lúc đó là mùa hè, trời sáng, thế tôi nhổ cỏ cho đến chập chập tối rồi. Thì cô với thôi, ngừng lại, đi vô ăn cơm. Cho đến khi mà nhổ hết cái sân, nhổ bằng tay, thì lúc bây giờ mới xây cái hội trường lên. Thì đó là những cái kỷ niệm mà tôi đã trưởng thành cùng cái thiền viện này. Rồi tiếp tục tu thì tôi vào công án, tôi tiến bộ, dần dần tiến bộ, thì tôi rất là thích. Tôi nói trời ơi, cái này là thật, là cái này vẫn là đúng là cái môn mà mình muốn đây. Vì như tôi nói trước, tôi đi mấy chùa tịnh độ đó thì chỉ có nghe giảng về cuộc đời Đức Phật thì nó nghe đi nghe lại hoài cũng chán quá rồi. Đây rất là một cái môn thật là mới mẻ với tôi, mà rất là make sense ghê gớm lắm. Vậy ra tôi quyết định là tôi đi vào thiền. Rồi thì bây giờ tôi đã nhận thấy là cái mục đích tôi đến đây thì tôi đã kiếm được một cái nơi, một cái căn nhà làm cho tôi an lành. Rồi tu một thời gian lâu á là càng phải đi sâu nữa, để đi tìm cái căn nhà thật sự của mình, thì lúc đó mình mới an lạc tự tại. Căn nhà đó thì như cô đã giảng nhiều lần, là mình sẽ phải đi vào cái chân như Phật tính của mình, thì cái đó mới là căn nhà cuối cùng của mình. Và thời gian đã trôi qua rất nhanh, tôi đã đến thiền viện này 11 năm, và đã chứng kiến cái sự thăng trầm của thiền viện và sự trưởng thành của thiền viện. Bữa nay thì cô chân thiền đã sửa soạn về hưu, thì thời gian qua rất nhanh. Hay đối với tôi á, nó có một cái sự mất mát. Thì trong cuộc đời á, có những cái biến chuyển, đám cưới, sinh con này nọ, và ngại trong đó nó có cái chuyện về hưu, thì nó là một biến chuyển có cái đánh dấu trong cuộc đời mình. Cô chân thiền, thật ra thì cô về hưu tôi, nhưng mà cô vẫn sát cánh với chúng ta về việc tu hành. Thì tôi cũng mong là chúng ta sẽ vẫn còn cô sát cánh với chúng ta để chúng ta tiếp tục tu hành cho tinh tấn hơn. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn Hòa rất nhiều. Nói được từ đầu cho đến cuối, nhiều tình cảm, nhiều xúc động và nhiều sự chân thật. Cô rất là happy. Hòa cũng đúng là một vị anh trưởng, một vị senior của cái lớp đầu tiên. Ý Hòa muốn nói rằng đời thì mới có vị thai, còn cô thì về đạo thì có bao giờ vị thai đâu. Cũng như là Á nói là khi nào cô viên tịch thì cô mới retire, thì ý Hòa cũng như vậy. Đúng rồi, sách của cô, băng giảng của cô, nhạc của cô, bao nhiêu những điều chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm, thì lúc nào cô lại chẳng bên cạnh. Cô có mặt hay không, thì nó cũng vẫn vậy mà thôi. Có bao giờ mà các em quên được về Phật Pháp đâu. Khi nào mà nhắc đến Phật Pháp, thì quá khứ, hiện tại, vị lai, lúc nào cũng vật Phật Pháp, thì lúc nào cô lại chẳng ở cạnh các em. Rồi, cô chúc em tinh tấn và tu hành tiến nữa để đến full enlightenment.
Kính thưa Sư Chân Thiền, Sư Chân Diệu và các bạn đồng môn, anh Hòa cho em có một câu rất ngắn gọn với có ý kiến với lại anh Hòa. Mình không bao giờ mất mát một cái gì hết, như anh đã nói, Buddha Nature is working, không bao giờ mất mát hết. Thành ngôi nhà tâm linh của mình, nơi đây là nơi đây. Đây là đúng là ngôi nhà chánh của mình. Mình không việc gì phải đi tìm nơi đâu, mà nó ngay trong ta luôn. Đó là em có đôi lời muốn thưa với anh là như vậy.
Thưa quý vị, tiện đây thì tôi cũng bật mí và tôi nói cái này cho quý vị nghe nhé. Thu Vân, cô con gái tôi.
She is
the nun to be. She sẽ thay tôi để quán xuyến tất cả mọi việc. Nhưng là she rất may mắn là she có cả một hội trường gần 50 vị anh chị em để mà support her. Mà những vị đó toàn là những ngôi sao sáng. Thật là tôi yên tâm vô cùng.
Một ngày nào đó,
trước khi cô retire hoặc sau khi cô retire, thì she sẽ bay mái tóc, vì hiện tại she đang sửa soạn cho công việc đó.
Nhưng mà con vội vàng quá là con nói với anh Hòa rằng là anh Hòa bảo rằng đây không phải là cái ngôi nhà vĩnh cửu.
Thì cái ý của anh Hòa đó là khi mà bắt đầu vào độc tham và đã biết sơ sơ về công án thì nó chưa sâu sắc, cho nên phải tiến nữa để mà biết cái ngôi nhà vĩnh cửu của mình là sắc với không là một, thân tâm không rời nhau. Nói về chân như Phật tánh, không bao giờ rời thế gian Pháp,
là ngôi nhà vĩnh cửu. Nhưng mà cái tay con nó làm sao ngày hôm nay? Bây giờ cô giải thích dùm Hòa, Hòa vui không? Hôm nay là để trình làng. Mình có một chú điệu này thì làm bao nhiêu năm rồi? Cái điệu này làm ở đây 5 năm hay 6 năm rồi?
Dạ, gần 5 năm thôi ạ. Thấy còn mới.
Ý của Thu Vân đó là đáng lẽ ngày xưa tu sơ, nhưng mà rồi đi vào trường sơ đó thì đi sâu vào cái đường lối đó thì cũng không có những nó hợp với mình. Cho nên khi vào đây một cái thì là em thích lắm. Em bảo trước sau gì thì cũng có một ngày là em sẽ theo bước chân của cô. Mình có được một cái vị như thế này mà đã làm điệu ở đây 5 năm rồi. Cái điệu gọi rằng là như là Hòa nói, tuyệt vời. Thì là chúng ta cũng nên mừng.
Thì đó, trước sau gì, khi mà tôi về hưu thì tôi cũng phải bật mí. Tôi phải loan báo lên cho tất cả mọi người, member của mình, biết là cái diễn tiến, nối nghiệp nó như thế nào.
Nhưng mà còn để cho chú điệu này, thời gian là cho cô ấy còn phải dàn xếp gia đình, phải không con?
Thưa con, dạ đúng như vậy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài cảm tưởng riêng của từng thiền sinh đối với phương tiện trực chỉ tức gen tại Thiền Viện Sùng Nghiêm kỳ 10 đến đây đã chấm dứt, và chúng tôi xin hẹn gặp quý vị ở kỳ 11.
Ơi, chân lý quá thâm sâu, lý ấy ngay đây phải tìm đâu? Vượt cả sinh già và bệnh chết, là lý chân như thực nhiệm màu. Ca khúc Chân Lý, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca, người trình bày ca sĩ Vân Khánh.
Oh, thân này y như vậy. Chỉ cần nương theo một vị thầy, minh sư không bỏ thân tình chi, không nữa chừng có trí không thân, không thân có trí chính là ma, có thân không trí vẫn chung nhà, sắc không là một kinh bát nhã, thân trắng rời tâm chẳng phải mà, cánh vẫn từ không không hỏi tư. Cảm xin sang lạc, lạc cảm dù cho đạt đạo đừng chấm khó, không trong bát nhã chưa chấm không, dù cảnh Phật nào đều hóa hiền, ngoài có ngoài không hết luận
đạo hữu và gia đình quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền Viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 18.12 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45, mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền Viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị.
Thì đây là phần của mặt trong của hàm trên. Thì mặt trong của hàm trên thì khi chúng ta há miệng ra thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta sẽ phải đưa cái bàn giảng như vậy. Chúng ta vẫn là đánh lên xuống mà thôi, up and down. Và vùng răng cửa trước, chúng ta sẽ đánh vùng răng cửa trước, cả hai bên luôn. Sáu cái răng cửa chúng ta đánh up and down mà đi từ 2 cm của cái nút răng đi ra, 2 cm của cái nút răng đi ra. Như vậy đúng không ạ? Tức là chúng ta vẫn bao gồm cả cái vùng 2 cm của cái nút răng đi ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ đánh vùng răng tiền hàm luôn, cũng y như vậy. Tức là 2 cm của cái nút răng chúng ta đánh xuống cái mặt, xuống cái phần phía dưới của cái răng như vậy, 2 cm nút răng đánh ra. Sau cùng chúng ta sẽ đánh 2 cm của cái nút răng của vùng răng hàm, của vùng răng hàm như vậy. Thì quý vị thấy trong hình như vậy thì nó rõ, khá rõ là chúng ta đấy răng cửa, đây là hình của răng cửa, đây đây là hình của răng hàm. Ta sẽ nhìn hình chúng ta thấy rõ hơn. Và chúng ta sẽ phải để cái bàn chải bao phủ 2 cm của cái nướu và kéo từ phía răng. Những cái hình này là để nói lên là chúng ta sẽ đánh cái bộ răng chúng ta đầy đủ các khía cạnh hết. Dưới đây chúng ta sẽ đánh mặt ngoài của răng, ở đây mặt trong của hàm trên, mặt trong của hàm trên, răng cửa và mặt nhai, mặt nhai của hàm trên. Tới hàm dưới cũng vậy, chúng ta sẽ đánh mặt ngoài của răng hàm dưới, mặt trong răng hàm dưới, mặt trong của răng cửa và mặt nhai. Sau đây chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn về các cái phương pháp đánh răng. Thì quý vị sẽ đánh mặt ngoài của răng, và chúng ta sẽ chia làm hàm răng chúng ta làm 3 vùng. Chúng ta sẽ đánh phần răng hàm trước, sau đó là vùng răng tiền hàm, trên dưới bao phủ cả nướu răng lẫn răng, sau cùng là phần răng cửa. Thì quý vị, khi quý vị cầm bàn chải thì nó sẽ như vậy nhá. Thì chúng ta sẽ đánh mặt trong vùng răng hàm, molar area, đến tới cái vùng răng tiền hàm và răng nanh, premolar area, và sau cùng là phần răng cửa. Rồi tới bên kia chúng ta sẽ đánh y như vậy luôn, vùng răng hàm, vùng răng tiền hàm, vùng răng cửa. Như vậy là chúng ta đã bao gồm được cả răng trên và răng dưới và mặt ngoài của hàm răng.
Nhà imprinting technique trên 20 năm đầy kinh nghiệm, kỹ thuật tuyệt siêu, giá cả rất nhẹ. Nói về nhà imprinting technique thì Thiền viện Sùng Nghiêm chúng tôi rất tín cẩn và quý trọng vị chủ nhân rất thật thà, nhân hậu, cùng các nhân viên ai ai cũng nồng hậu, vui tươi và tận tâm tận lực, chú tâm trong công việc của mình từ A đến Z, nên đã thể hiện được sự chân thiện mỹ trong mọi tác phẩm in ấn, từ flyers, posters, catalogs, kinh sách, đặc sang, brochures, v.v. Thiền viện chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà imprinting technique đã giúp chúng tôi toàn diện in ấn rất hoàn hảo trên 10 năm nay. Tiện đây chúng tôi xin giới thiệu với tất cả quý liệt vị gần xa, khi cần in ấn bất cứ cái gì thì hãy đến nhà imprinting technique để được vững tâm là quý vị đã chọn đúng nơi, đúng người mà giao phó việc in ấn của mình. Nhất là quý Phật tử hay ấn tống kinh sách thì sẽ hài lòng thật sự với cái giá ấn tống đúng nghĩa của nhà in là chỉ lấy công làm lời thôi. Xin liên lạc Printing Technique 714-774-2709, địa chỉ 200 North Crescent Way, Suite L, thành phố Anaheim, California 92801, email info@printingtechnique.com. Thông báo về việc xin quảng cáo của các quý cơ sở thương mại. Xin thưa, quý cơ sở thương mại nào quảng cáo trên các chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình của Thiền viện Sùng Nghiêm là quý vị đã làm một công việc vô cùng phúc đức, vì nó tự động thể hiện được sự trọn vẹn về cả việc đời lẫn việc đạo. Tức là vừa có lợi cho công việc thương mại của quý vị, lại vừa giúp cho các chương trình hoàn hóa của thiền viện không bị gián đoạn. Chúng tôi xin mời quý vị liên lạc để quảng cáo tại Thiền viện Sùng Nghiêm qua số điện thoại 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị. Nếu bị kiện vì nợ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trước tòa summons, giảm nợ tới 75% trả thẳng nhà bang không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như đã hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn số dễ nhớ nhất là 714-554-1000 hay 714-554-1000. Cần thêm chi tiết, xin xem các niên giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém. Địa chỉ Simon Nguyễn, 5413 West 1st Street, Suite D&E, Santa Ana, California 92703. Một lần nữa, điện thoại 714-554-1000 hay 714-554-1000. Đồng Nai Pharmacy, nơi cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa, xa lăng, gậy chống, nạn tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các trẻ em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Insure, Glucerna, Nipro dành cho người lớn đau yếu bị tiểu đường hay yếu thận v.v. Địa chỉ của Đồng Nai Pharmacy ở số 9081 Bonsa Avenue, Suite 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073.
Phương Quyết xin giới thiệu máy lắc khí công giúp lưu thông máu, đã thông tim mạch, trị đau lưng, buồn bực, mất ngủ, tiêu mỡ, giảm cân. Với sự chuyển động của máy lắc lượng theo kiểu cá bơi giúp tăng bằng cuộc sống, hết đau lưng, mỏi mệt. Máy còn giúp thân hình thon gọn. Hãy tìm mua cho được máy lắc khí công hiệu Slim Now với 6 tốc độ cùng đệm lót chân thật êm. Sử dụng máy lắc khí công hàng ngày sẽ mang lại sự thoải mái, khỏe mạnh. Xin liên lạc Phương Hồng Quế 1888-305-7575.
Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản với tính năng vật lý trị liệu chính xác và rất hiệu quả.
Có rất nhiều người lớn mà trong đó có ba của Tina mà đêm khó ngủ, sometimes phải uống thuốc hoặc là warm milk or something to help him sleep. Nhưng mà after he sit in the chair, he ngủ trên chair luôn, nhưng mà he loves it and he feels healthy.
Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua.
Inada Dreamwave của Nhật làm tại Nhật là ghế massage trị liệu tốt nhất thế giới với các tính năng y khoa hiệu quả tuyệt vời, chỉ có tại Teletron. Đặc biệt hôm nay chỉ 147 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền đau, không tính tiền lời. Nhưng hãy nhanh chân lên, Inada sẽ lên giá vào cuối tháng này. Teletron trên đường Bishop, đường Garden Grove, 714-892-6999.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương, khiêm cung trang trọng một dạ chân thành dễ thương, đừng chấp trước công này to, cho tôi thật nhiều và thật lớn, và thật lớn, nhưng không bằng tâm thành của chỉ một đồng con hơn. Mong cầu đổi trác trong việc bố thí cúng dường, ngã pháp chủ chấp tập khi còn chưa xả buông, còn chưa xả buông còn chưa xả buông. Không ba la mật không phải chân cúng dường bố thí, còn ta cho người nhận, còn ta cho người nhận, còn mọi đường vẫn vương, còn mọi đường vẫn bố thí cúng dường công của, dù nhỏ mà tỏa ngát trọn hoa hương. Không nắng không sợ cũng chẳng vật gì bố thí, chỉ một tâm này đồng thanh tịnh khắp muôn phương. Ta là mật mới chân thật, bố thí cúng dường công của, dù nhỏ mà tỏa ngát trọn hoa hương. Không nắng không sợ cũng chẳng vật gì bố thí, chỉ một tâm này đồng thanh tịnh khắp muôn phương.
Cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đã coi hết chương trình của Thiền Viện Sùng Yên. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc.